Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Hòa Thượng. Kính thưa đạo tràng Phật tử, giờ phút này chúng con xin được thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng. Kính mời toàn thể Pháp hội đạo tràng đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu gia hộ, thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng khởi niệm. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng an tọa chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa Thượng chứng minh. Trước hết kính xin Hòa Thượng cho phép đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con đồng hướng tâm thành kính đến Hòa Thượng, nguyện cầu chư Phật gia hộ Hòa Thượng pháp thể vạn an vũ trụ ta bà. Kính bạch Hòa Thượng, hồi tưởng lại 6 năm về trước, ngày mà chúng con mới bước vào khóa tu đầu tiên, cũng là cột mốc quan trọng trong suốt thời gian 6 năm qua với 74 lần tu tập. Nay là khóa tu lần thứ 75. Với cái tên một ngày an lạc mà Hòa Thượng đã dành nhiều thời gian và tâm huyết với ước mong Phật tử về tu học phải thật sự an lạc. Cái ngày đầu tiên ấy, chúng con đã được Hòa Thượng quang lâm khai pháp, đó là động lực thúc đẩy tinh thần tu học cho chúng con. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử hiện diện chứng minh trên pháp tòa là trưởng lão Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng, phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch Hòa Thượng, sáng hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm, với gần 4.000 hành giả hướng tâm cung đón bước chân Hòa Thượng quang lâm khai pháp đầu xuân năm 2017, đây quả là phước báo vô biên cho chúng con. Giờ phút này, chúng con xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc. Xin có đôi lời tác pháp cầu thỉnh Hòa Thượng ban pháp đầu xuân cho đạo tràng chúng con. Thành kính cung thỉnh Thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Đại Lão Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm nay toàn thể chư tăng và hành giả khóa tu một ngày an lạc chúng con tại tu viện Tường Vân có duyên sự đầu thành đảnh lễ dâng lên lời tác bạch. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Ân Sư. Hôm nay, lời đầu tiên, xin Hòa Thượng cho phép toàn thể chư tăng và Phật tử hành giả tại tu viện Tường Vân chúng con được dâng lên lời khánh tuế chúc mừng Hòa Thượng một năm mới, sức khỏe vạn an, cửu trụ ta bà quá duyên vô ngại để dìu dắt cho hàng tăng ni và Phật tử trên mọi miền đất nước cũng như toàn thể khóa tu chúng con được tu hành tinh tấn ân triêm lợi lạc. Kính bái bạch Hòa Thượng, khóa tu một ngày an lạc là tâm nguyện đầu tiên mà Hòa Thượng đã khai pháp tại giảng đường Phổ Quang cách đây gần 10 năm. Bằng tôn chỉ ấy, chúng con là những hàng hậu học của Hòa Thượng, những hàng đệ tử học theo những gương hạnh của Thầy mình mà cũng cố gắng tạo duyên lành cho Phật tử hướng về tu học với mục đích kim chỉ nam mà Hòa Thượng đã hướng dẫn. Đứa con tinh thần của Hòa Thượng đã phát triển trên mọi miền đất nước. Với chủ đề một ngày an lạc đã trở nên phổ biến, các tòng lâm tự viện và tu viện Tường Vân chúng con cũng kế thừa tư tưởng ấy và gìn giữ diền mối tông chỉ tu học đến ngày hôm nay, cũng là một phần để tri ân đền đáp những công ơn lớn của các bậc thầy, những bậc tiền bối giường cột cho Phật pháp. Chúng con nguyện cố gắng giữ gìn tinh thần tu học đúng tông chỉ để không phụ lòng của Hòa Thượng đã nhọc công để khởi tâm ra cho một chương trình tu học đầy sáng kiến, hữu ích và đem lại lợi lạc lớn cho chúng hữu tình. Kính bạch Hòa Thượng, buổi sáng hôm nay là một duyên lành lớn cho đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con. Khóa tu lần thứ 75 cũng là cái khóa tu đầu tiên của năm thứ 7. Chúng con được Hòa Thượng quan hỷ hứa khả để quang lâm chứng minh và khai pháp cho toàn thể đạo tràng. Bằng tâm lòng từ bi rộng lớn, bước chân của Hòa Thượng đến đâu an lạc đến đó. Một buổi sáng đẹp trời hôm nay, khi Hòa Thượng khởi tâm dành cho đạo tràng chúng con, là cả một bầu trời an lạc tại tu viện Tường Vân hân hoan hồi hộp khắp khởi từng giờ từng phút để được cung đón Hòa Thượng, nhìn được dung nghi của bậc đại lão Hòa Thượng Thạch Trụ Tòng Lâm, Thạch Trụ Giáo Hội, nhìn được bước chân an lạc của Hòa Thượng, lòng chúng con cảm thấy an vui hạnh phúc. Những đạo đức vô hành mà Hòa Thượng đã thể hiện từ phong thái dung nghi cử chỉ đã đủ cho chúng con được sung sướng, hạnh phúc và động lực lớn lao trên con đường tu học. Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm và lòng khấp khởi đợi chờ pháp âm của Hòa Thượng, chúng con muốn được lắng lòng nghe, và thật tình lòng chúng con muốn nghe được điều này mãi mãi. Mỗi một năm qua, theo quy luật của cuộc đời, Hòa Thượng tăng thêm một tuổi đạo, đồng nghĩa tuổi đời Hòa Thượng cũng lớn thêm dần. Đó là nỗi trăn trở và khát khao mà chúng con luôn nguyện Hòa Thượng cửu trụ ta bà để lợi lạc quần sanh. Bằng những thời gian khiêm tốn mà chúng con được bên cạnh người để được lắng nghe pháp âm của người là niềm diễm phúc lớn lao. Lòng chúng con đã được lắng lòng thanh tịnh hướng về Hòa Thượng. Chúng con xin được cung thỉnh tiếng nói Hòa Thượng ban pháp âm khai pháp đầu tiên cho đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con, để lấy đó làm hành trang tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Quý thầy và quý Phật tử ngồi xuống. Đạo tràng Tường Vân của chúng ta đã trải qua 6 năm và 74 khóa tu, mà tất cả các Phật tử còn tập hợp đông, đó là cái tín hiệu mà đáng mừng cho Phật giáo chúng ta. Cho nên theo đuổi một cái khóa tu mà một thời gian dài như vậy đó, thì phải nói rất là khó. Mà quý vị đó, kiên nhẫn theo học và tu được đó, thì đây là cái điều mà đáng khen ngợi. Tại vì từ đầu tôi có nhắc cho thầy trụ trì ở đây là nên giới hạn cái số người tu lại để tạo cái điều kiện an lạc, giải thoát. Tại vì tâm an lạc nó đi theo một cái là thân giải thoát. Nhưng mà cái đời sống vật chất của chúng ta đó, nó gò bó chúng ta nữa, thì làm cho thân của chúng ta cũng khó giải thoát được. Ở trên thực tế mà chúng ta phải công nhận là chúng ta cần phải có một cái không gian, chúng ta cần phải có một cái không khí sạch để chúng ta nuôi dưỡng cái thân. Nhưng mà đạo tràng chúng ta nữa, thì cái tấm lòng của quý vị ấy, phải nói là rất cao. Cho nên cái không gian quá chật hẹp. Tính ra thì mỗi một người chưa được thước vuông. Nhưng mà quy định ấy, về cuộc sống ấy, thì cái trường hợp ấy, mỗi một người đấy, trong hội trường như thế này thì chúng ta đã ít nhất ấy, là mỗi người cũng phải có được 2 thước vuông để ngồi thì mới thoải mái được. Rồi thứ hai á, là cái trường hợp đó, ở trong cái không gian như của Tường Vân thế này mà tập hợp 4.000 con người ta đó, thì đây là vấn đề nan giải. Tại vì nếu mà các nước văn minh đó, thì người ta nghĩ sao? Cái không gian để sống đó, thì mỗi một người á, thì như vậy đó là chúng ta phải có ít nhất á, là 10 thước vuông. Để mà có không khí trong sạch chúng ta thở. Rồi còn chưa nói tới một cái nữa là vấn đề vệ sinh cá nhân. Cho nên nó tính theo cái xã hội văn minh đó, thì người ta đã quy định cái này rõ. Nhưng mà cái không gian của Tường Vân như thế này mà đã chứa 4.000 con người ta, thì như vậy đó là phải nói là quý vị đó là cũng phải nói là kiên nhẫn lắm mới tu được, mới hưởng được cái hương vị giải thoát trong đạo Phật. Cái điểm quan trọng là chỗ này, tâm an lạc và thân giải thoát đó, thì đây là cái việc mà chủ trương của Đức Phật chúng ta. Tâm không an lạc thì nó kéo theo một cái là thân khó giải thoát. Thân sẽ sanh ra bệnh hoạn, thân sanh ra mệt mỏi. Mà bệnh hoạn mệt mỏi nữa, thì cái vấn đề tâm cũng khó an lạc được. Hai cái này nó tác động qua lại lẫn nhau. Mặc dù hiểu như vậy, nhưng mà vì tấm lòng của quý vị, do đó mà thầy trụ trì không nỡ từ chối và giới hạn cái số người tới đây tu. Cho nên thôi, chúng ta kham nhẫn rồi cũng có thể vượt qua được. Chúng ta đã trải qua được 6 năm và 74 mùa tu thì chắc chắn là từng bước chúng ta sẽ trưởng thành. Tại vì nếu bệnh thì cũng bệnh rồi, mà chết thì cũng chết rồi, mà phiền não thì cũng đã bỏ đi rồi, cho nên còn ngồi đây, tức là tâm được an lạc, còn ngồi đây, chứng là tỏ ra mình đã thấy được giải thoát trong một cái khung cảnh chật hẹp. Đó là cái tín hiệu mà đáng mừng ở trong đạo chúng ta. Nói thêm cái chỗ này nữa, tôi gợi cho quý vị một cái ý, bảo là pháp môn của Đức Phật thì nếu mà đi theo cái chân thật môn thì không có môn. Không có môn. Nhưng mà theo phương tiện môn thì chúng ta thấy có nhiều cái cánh cửa để vào đạo, mà ta gọi đó là 84,000 pháp môn, cho nên để dung nhiếp hết tất cả trần lao và nghiệp chướng chúng sanh. Cho nên ở cái chỗ này, nếu mà ta đi vào bằng cửa phương tiện thì quý vị cần phải mở rộng lòng mình ra, mà chấp nhận tất cả những cái trần lao nghiệp chướng. Trước nhất là những người bạn đồng tu, và xa hơn nữa là cả cái xã hội mà ta chung sống. Nói chung Đức Phật dạy chúng sanh, rồi chúng sanh nghiệp, rồi chúng sanh phiền não. Cho nên chúng ta chấp nhận chúng sanh thì chúng ta phải chấp nhận cái nghiệp của nó, và chúng ta phải thấy được cái phiền não của nó. Và trên bước đường tu nữa thì điều quan trọng nhất mà tu được đó, là hóa giải được cái nghiệp và phiền não của mình. Từ đó chúng ta sẽ giúp bạn hóa giải được cái nghiệp và phiền não của họ. Cho nên Đức Phật nếu là một cái người mà thực tu và tu có kết quả đó, thì ai gần họ trước nhất là tâm cũng được an. Mà tâm mình được an thì mình mới thấy được hằng xa chư Phật. Tức là đi vào thế giới tâm thì mới thấy được hằng xa chư Phật. Mà hãy thấy được hằng xa chư Phật thì trường hợp ta quên cái thân mà chúng ta hiện hữu này, ta gọi là thân tứ đại và ngũ quẩn. Tức là phá được cái chấp ngũ quẩn. Cho nên cái tâm chúng ta mới mở rộng ra được, mới thấy được chư Phật. Đây là cái lộ trình mà chúng ta đi lên. Thì nếu mà đi vào cái chân thật môn thì chỗ này nó có cái quy định, không phải ai cũng vào được đây. Nên thường thì các thiền sư bảo rằng chỉ có hàng thượng căn thượng trí thì mới đi vào cái cửa này được. Cái quan trọng nhất ta phải thấy cái hàng thượng căn và thượng trí, thì cái trường hợp đó họ có cái cơ thể rất đặc biệt. Thành ra ăn cũng được mà không ăn cũng sống được. Mà uống nước cũng được mà không uống nước cũng không sao. Cho nên cái này là vượt lên trên cái người thường. Tại vì bảo là người thường là mỗi ngày chúng ta phải uống 2 lít nước. Nhưng mà uống của 2 lít nước để rồi nữa là chúng ta thải ra đó 2 lít nước bẩn đó. Tại đưa vô phải có đưa ra. Cho nên cái xã hội chúng ta sống đó, mỗi ngày nó bẩn thêm lên. Cho nên các thiền sư mà khi họ tu đó, họ nhìn họ thấy cái chúng hội đạo tràng như thế này đó, họ thấy cái gì? Tức là mỗi người là một thùng phẫn đó. Mỗi người là một cái đại gia, và đựng bên trong toàn là đồ ô uế hết. Cho nên thấy như vậy đó mà không khởi lên cái tâm ham muốn. Đó là thấy sự thật, là thấy vậy. Cho nên bên ngoài thì chúng ta có thể là trang điểm nó cách này, trang điểm cách kia, nhưng mà thực chất ở bên trong của nó đó, thì cái này nhìn thấy kỹ rồi chúng ta thấy đáng sợ thiệt. Nên anh ta thường hay nói cái là cái thân tứ đại này của mình nó giống như cái thùng phân biết đi. Khi mà nghe nói như vậy đó, mình lại sợ, mình nghe kỳ. Nhưng mà ta nhìn kỹ lại, nếu mà không phải là thùng phân, tại sao chúng ta xả ra phân? Cho nên cái thân này chúng ta nhìn kỹ rồi, chúng ta thấy ta ăn những cái mà sạch, nhưng mà ta thải ra những cái bẩn. Chúng sanh là nói như thế. Rồi từ chỗ đó, đó chúng mà thấy thêm nó một cái nữa là nghiệp. Tại chúng sanh thì nó có cái nghiệp của chúng sanh. Thì trong cái nghiệp này đó, nó có cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp. Mà Đức Phật có dạy chúng ta nó trên bước đường tu, nếu mà ta đi vào tích môn, tức là đi vào cái phương tiện môn đó, thì đầu tiên là phải làm cái đó là phá cái ác nghiệp đi và tăng trưởng cái thiện nghiệp của chúng ta. Hay nói một cách khác là tịnh hóa thân tâm của chúng ta trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên những cái người nào mà tịnh hóa được tâm một phần á, thì ta thấy họ bớt phiền não. Tịnh hóa được tâm một phần á, thì tâm họ cũng bớt cái trần lao. Thành ra trần lao nghiệp chướng và phiền não giảm lần. Hỏi tại sao ta biết được? Thành ra ta nhìn vô cái người đó, ta biết họ có tiến bộ hay là không. Cho nên trên bước đường tu, thầy nói là hơn nhau chỗ này. Thành ra có những người tu nữa, họ có tiến bộ nữa, thì cái trường hợp sức khỏe họ tốt hơn, tức là trần lao họ giảm hơn. Và từ cái chỗ đó là phiền não cũng bớt đi. Phiền não bớt đi thì ta nhìn lên ta thấy cái nét mặt của họ nó hân hoan hơn, nó không có ưu sầu, nó không có bực tức. Mặc dù chúng ta sống trong cái khung cảnh chật hẹp như thế này, nhưng mà ta quên cái chật hẹp đi, ta quên những cái khó khăn đi. Và từ chỗ này quên, cho nên đó, ta cũng quên luôn cả những cái đòi hỏi chúng ta, mà ta được an lạc, được giải thoát. Đây là chúng ta tu. Cho nên quý vị thử tập, rồi chúng ta sẽ nhận ra được cái này. Còn nếu mà không tập được cái này nữa, thì cứ ngồi ở trong chỗ này mình nó chật quá, nóng quá, khó thở quá. Tới chừng mình nghĩ tới thức ăn, khó ăn quá. Như vậy là phiền não nhân đây tăng, cứ tăng dần lên. Mà cái người thấy như vậy đó, thì quý vị nhìn kỹ thấy cái mặt làm sao khó thương đó. Trên bước đường tu cũng vậy. Cho nên ta tu được đó, thì mỗi ngày ta dễ thương ra. Còn không được đó, thì mỗi ngày nó khó thương ra. Rồi từ cái chỗ này nó kéo theo cái chỗ thân bệnh hoạn. Cho nên thượng căn thượng trí là chỗ này. Cái căn tánh của chúng ta hay là cái căn tu chúng ta ở bậc thượng. Nên bậc thượng đây là gì? Bên Phật giáo chúng ta gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là xếp vô cái hàng thượng căn. Còn Thanh Văn á, thì ta xếp vô cái hàng hạ căn. Cho nên mấy thầy đi tu đó mà ta còn xếp vô hạ căn. Bồ Tát là thượng căn. Tại Bồ Tát mà chịu đựng nổi cái này. Cho nên quý vị thấy Đại Thừa Bồ Tát thì các vị Bồ Tát thường hay hiện thân làm gì? Thành ra họ hiện thân họ làm thiên vương, họ hiện thân họ làm chuyển luân thánh vương, họ hiện thân họ làm tiểu vương để hộ đạo. Đây là trên bước đường tu chứ. Tức là những người đó họ có một sức chịu đựng rất lớn. Cái chịu đựng này là chịu đựng về tâm lý và chịu đựng về vật lý. Tức là cái thân họ có cái sức chịu đựng. Nếu không có sức chịu đựng thì không thể sống nổi với tất cả những người chung quanh. Đây là trên bước đường tu ta nhận ra. Cho nên như ta gọi Ngài Trần Hưng Đạo là Đức Thánh Trần. Ở trong Phật giáo chúng ta đó, coi như đây là Bồ Tát. Tên là Trần Hưng Đạo có một cái tâm chịu đựng, phải nói là không ai bằng. Có một cơ thể chịu đựng cũng không ai bằng. Mọi người thương ông đó là ở chỗ cái tâm và cái thân này. Tại khi mà đi hành quân như vậy đó, thì cái trường hợp ông bước xuống, ông đi trước, và quân sĩ đi theo sau. Tức là ông có một cơ thể đặc biệt như vậy. Và khi mà binh sĩ chưa ăn uống đầy đủ nữa thì ông không ăn gì hết. Tại nên ông không ăn gì hết nhưng mà ông khỏe như vậy nữa. Đây thượng căn ta nói cho nên. Và cái sức chịu đựng của ông ấy, trước nhất ấy, là đối với những người mà khó tính nhất, những người kỳ khôi nhất. Trong lịch sử chúng ta thấy ấy, nó có hai con người rất có tài nhưng mà rất là kỳ khôi, mà theo phò Trận Đạo đó là ai? Tức Yết Kiêu và Giả Tượng. Phải không? Tại vì phục nể Đức Trận Đạo mà chết sống với Ngài. Cho nên ta nhìn Ngài ta nói đó là Bồ Tát, không phải người thường. Vì vậy đó mà cái chúng xuất gia chúng ta mấy thầy nên cân nhắc. Nên Hòa Thượng Trí Tình, Hòa Thượng dạy tôi hồi lúc còn nhỏ. Cho nên phải nhìn thấy cái xa chỗ đó. Chứ không nên thấy ông Trần Hưng Đạo là một cư sĩ và có bổn phận phải cúng cho mình, phải lo cho mình, phải không? Cho nên mình ở chùa mình mặc áo tu vô mình là thầy thiên hạ. Này rất nguy hiểm. Phải nhìn thấy đó là các vị Bồ Tát. Nếu không có các vị đó hộ đạo đó, thì Phật giáo không thể tồn tại và phát triển được. Cái này tôi nhớ Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi vào khoảng độ chừng 50-60 năm về trước. Đây ta gọi là hàng thượng căn. Chứ không phải hàng thượng căn là hàng đi xuất gia như chúng tôi đây là thượng căn đâu. Thế nên tôi không phải là thượng căn đâu, tôi là hạ căn. Thế nên hạ căn mới mặc áo sa môn đây. Chỗ này phải thấy. Thượng căn là làm những chuyện lớn, những cái chuyện mà người thường không làm được. Làm những việc mà người thường không được, không làm được ấy, thì đây ta mới gọi thượng căn hay là siêu nhân. Nên Đức Phật cũng táo vậy. Nên đi tu mà nhịn đói cho đến cái da bụng dính như xương sống mà không chết phải không? Tại nên chúng ta nghĩ là chúng ta nhịn đói được một ngày, nhịn đói được hai ngày, nhịn đói đường tuần lễ hay nhịn đói đường trăm ngày, ta tưởng ta dữ lắm rồi. Mà ta nhịn đường trăm ngày có gì quan trọng không? Đây là trên bước đường tu. Nên ta nhận ta thấy cái này. Cho nên quý vị mà tu cái này, tập một ngày an lạc, mà tới cái mức mà an lạc thật thì thử một ngày không ăn không uống thử xem sao. Tức là không ăn nhưng mà không thấy đói. Tại cái này tôi có thực tập rồi cho nên tôi biết. Cho nên khi mà nếu mà chúng ta tập hợp được 100 người mà nhịn được một ngày không ăn không uống thì cái trường hợp đây là coi như đạo tràng chúng ta thanh tịnh. Thì chắc chắn là thầy Phước Tiến khỏi phải có một đội ngũ để mà lo nấu ăn cho quý vị. Rồi phải khỏi có một cái đội ngũ mà để lo dọn dẹp vệ sinh. Tại kinh nghiệm tôi thấy không ăn, không uống thì không thải. Không thải ra, kể cả không thải ra mồ hôi nữa. Tại nên khi thực tập cái pháp này, nếu một ngày tôi không uống nước, thì tôi lại Phật nhưng mà không thấy ra mồ hôi. Còn những người bạn tôi nó cùng lại Phật chung với tôi nữa mà mới lại độ 50-70 lại nữa là thấy mồ hôi ướt ở dưới chân và ướt trên áo rồi. Đây chúng ta thấy rõ. Tại vì đương nhiên chúng ta uống nước nhiều đâu phải thải ra thôi. Nhưng mà cái nguyên tắc đó, cái nghiệp của chúng sanh đó, ác nghiệp nhiều nữa mà quý vị nghe tôi nói như vậy rồi mình muốn làm thượng nhân đó, tức là không uống nước là chết đó. Tức là không uống nước thì không thải được chất độc ra. Cho nên bác sĩ bắt chúng ta nói là mỗi ngày phải uống 2 lít nước. Đấy là nguyên tắc này. Để nó thải chất độc ra. Thành ra trên bước đường tu hành chúng ta, cái cơ thể đặc biệt nó có nghĩa là hơn người để trở thành thượng nhân hay trở thành siêu nhân là cái nghĩa này. Mà ta tu, ta tập lần lần lên nhé. Ta tập lần lần lên. Cho nên ta tập bớt ăn, rồi bớt uống, rồi tới cái bớt ngủ. Quý vị được cái này nữa, thì quý vị dễ đi vào cái con đường an lạc của chúng ta. Thành ra tâm an lạc và thân giải thoát. Thì tôi ngày xưa có người bạn đồng tu. Mà cái thầy này nữa là luôn luôn lúc nào cứ nghĩ tới ăn thôi. Rất là tội nghiệp. Cứ sợ ăn, sợ đói phải không? Cho nên ở trong phòng riêng lúc nào cũng có thủ một hũ gạo. Tôi mới nói với thầy, tôi nói bây giờ thầy giữ một hũ gạo này nữa thì thầy ăn được mấy bữa? Nếu thiệt ra mà chùa hết gạo, mấy thầy ở trong chùa này không có gì ăn hết, dân ở ngoài cũng không có gì ăn hết nữa, thì cái hũ gạo thầy giữ thầy ăn được mấy ngày? Cái này không quan trọng. Tại vì cái thầy này luôn luôn lúc nào cái tâm đói thôi. Mà tâm đói thì đâu ăn là. Cho nên cái điều thứ nhất mà tôi khuyên quý vị vào đây tu nữa, là cái việc đầu tiên vô ngồi đây nữa, là chúng ta tập ăn pháp và ăn thiền, chứ không nghĩ tới ăn thực phẩm. Có thì cũng được, mà không người ta tập nhịn cho quen. Đây là trên bước đường tu nữa. Cho nên ở trên bước đường tu tôi đã trải nghiệm cái này rồi. Khi mà làm Phật sự phần nhiều, tôi hạn chế vấn đề ăn và uống. Nó không trở ngại cho ta nhiều lắm. Cho nên hạn chế được cái này thì nó sẽ cho chúng ta một cái giải thoát và cái an lạc. Thân giải thoát thì tâm mới an lạc. Tại khi không ăn, không uống thì cái chuyện đầu tiên là gì? Trong người chúng ta nó bớt thải ra mồ hôi. Mà bớt thải ra mồ hôi nữa thì chúng ta tránh được cái mồ hôi nghiệp của cộng đồng. Ở trong một cái khung cảnh chật mà nóng như thế này nữa, mà nếu mỗi người đều tỏa ra một cái mùi hết đó, thì chắc lẽ ngộp, không thở được chứ, chết đi. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên ta tập, ta bớt ăn, rồi ta bớt uống, rồi ta bớt thở nữa đó, thì cái trường hợp ta sẽ được giải thoát ngay thôi. Cái điểm này là điểm quan trọng. Ba cái này nó gắn liền với nhau. Bớt ăn, bớt uống và bớt thở đó, thì cái này đó, người ta gọi là thiền thực. Cái người tu thiền không biết cái nguyên tắc này thì chắc chắn là không bao giờ có kết quả. Tại khi mà chúng ta ăn nhiều đó, thì chúng ta phải vận động để cho nó tiêu hóa. Mà vận động cho nó tiêu hóa thì tim ta phải đập mạnh hơn. Và chúng ta phải thở mạnh hơn. Mà thở mạnh hơn thì nó lại thải ra chất bẩn nhiều hơn, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà các vị thiền sư người ta thí nghiệm, người ta nhận ra này rõ lắm. Cho nên một cái vị thiền sư mà đắc thiền, thì khi mà y tá lấy máu ở trong tĩnh mạch là không có máu đen, mà chỉ có máu đỏ. Thì tại sao vậy? Là tại trong cơ thể không có chất bẩn. Cho nên trong cơ thể ngài không có chất bẩn, cho nên nó không ra máu đen. Mà cái người này không có máu đen này nữa, thì bây giờ chúng ta gọi là bớt uống nước được. Còn nếu còn máu đen là phải uống nước để thải ra, để lọc. Còn phải thở nhiều nữa để thải ra. Tại khi ta máu đen nhiều mà ta thở mạnh ra nhiều hơi đó, thì cái trường hợp này tự nhiên chúng ta thấy khỏe lại và máu chúng ta đỏ lần lại. Nó bớt đen. Mà chúng ta thải ra như vậy đó, thì các nước Tây Phương nó bảo là một người đó là phải có một cái không gian bao nhiêu để thở, để đằng thải cái này ra chứ. Còn bây giờ chúng ta đông như thế này mà vì ta tu một ngày an lạc cho nên chúng ta không có thải chất bẩn ra nhiều. Ta không thải ra nhiều cho nên cái này bớt ngọt. Cái kinh nghiệm tu đó tôi thấy cái này đó. Cho nên nếu mà cái người mà ăn thịt cá, ăn ngũ vị tân nhiều đó, mà vô tu ngày an lạc trong này, quý vị nghĩ sao? Ngồi gần họ khó chịu không? Từ cái hơi thở ra không, mình đã thấy khó chịu rồi phải không? Đây là cái nguyên tắc tu đó. Cho nên an lạc nó phải đi theo cái đầu tiên là bớt ăn, rồi nữa bớt uống. Tại nên bớt ăn, bớt uống thì nó lại gắn liền với cái gì nữa? Tức là bớt nói, cho nên cấm nói chuyện. Cho nên tôi thì bất đắc dĩ phải nói, phải không? Tại thầy Phước Tiến mời tôi tới đây để nói, mà bây giờ tôi làm thinh thì quý vị có biết tôi làm gì. Nhưng mà thiệt ra làm thinh thì quan trọng hơn. Đó, trên bước đường tu của mình. Tức là nói ở trong yên lặng, mà nói trong yên lặng là nói bằng tâm. Cho nên muốn an lạc là phải cái này. Vậy thì hồi nhỏ tôi đọc cái bài thơ của Tổ Thiên Thai, mà tự nhiên tôi nhận ra được. Cho nên Ngài nói sáng thì dạo chơi non linh thú, phải không? Chiều thì đến viếng núi Phổ Đà, tối thì lại đi qua núi Cửu Hoa, rồi khuya nên là trở về bổn độ. Đây là trên bước đường tu của mình. Cái chính là chỗ này, tức là khéo vận dụng cái tâm của mình mà mình tu. Cho nên từ chỗ này tôi mới phát hiện ra là tâm đi. Cho nên tâm đi, khi mà sử dụng được cái tâm đi nữa, thì cái trường hợp này tôi có thể ở tại nước Việt Nam mà tâm tôi có thể hành hương Ấn Độ. Nên tôi khác hơn những người đó là thân đi hành hương Ấn Độ mà tâm không tới được chỗ Phật. Thành ra đi tới Bồ Đề Đạo Tràng rồi, thôi lật lật đi cho nhanh nhanh đi, đừng đi chỗ khác nữa. Ở đây có ai đi hành hương chưa? Thành ra các cái đoàn hành hương chiêm bái mà được tổ chức đó, tôi thấy họ lật lật đi nhanh 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 nữa, để cho kịp. Kịp đến chi? Để về khách sạn ăn, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi tới Bồ Đề Đạo Tràng, tôi thấy những người họ đi hành hương thực sự lắm. 5 giờ sáng tôi ra đó, tôi thấy họ lại. Họ lại ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng. Họ lại như vậy, họ lại từ sáng tới chiều họ lại được. Thành ra Hòa Thượng Thiền Siêu nói tôi nữa, tới đây nữa, Hòa Thượng không muốn đi nữa. Cho nên tự nhiên Ngài cảm thấy rớt nước mắt là không muốn đi nữa. Tôi muốn ngồi đó thôi. Đấy là trên bước đường tu. Hòa Thượng Huệ Quang là cái khi Ngài làm pháp chủ của giáo hội Tăng Già Nam Việt đó. Mà Ngài nói là đi về Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì chết cũng được. Bác sĩ khuyên Hòa Thượng Miếu đừng đi. Hòa Thượng nói tôi đi về Bồ Đề Đạo Tràng thì tôi chết cũng được. Cho nên quả tình Hòa Thượng Huệ Quang đi qua bên Bồ Đề Đạo Tràng, rồi chết luôn ở đó luôn. Cho nên trên bước đường tu đó, cái này ta gọi là thượng căn, thượng trí. Cái niềm tin của người ta, cái căn lành của ta lớn quá. Cho nên ta tiếp cận được với Phật, do đó mà người ta tu nó có kết quả cao. Họ làm Phật làm tổ là do thế này. Còn chúng ta tu bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, nhưng mà chúng sanh vẫn hoàn chúng sanh là tại vì chúng ta không đi xa được. Tức là cái cánh cửa tâm linh chúng ta bị đóng kín, chúng ta không mở ra được, mà chúng ta kẹt vô vật chất. Nhưng mà hãy mở cánh cửa tâm linh thì chúng ta rớt qua cái vọng thức, không bao giờ thoát được. Cho nên trên bước đường tu muốn an lạc, muốn giải thoát đó, là phải hướng tới chân. Cho nên muốn được an lạc thì bây giờ chúng ta phải nhiếp tâm. Cho nên nhiếp tâm làm cái an lạc liền tức. Tại thiệt ra đó, ta sợ nghèo, ta sợ đói, ta sợ khổ. Nhưng mà thiệt ra là chưa nghèo, chưa đói, chưa khổ, mà vì cái tâm sợ khổ cho nên ta cảm thấy khổ. Không? Cái cảm thấy khổ, cái này quan trọng. Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng sanh thì chưa khổ mà sợ khổ rồi, còn Bồ Tát đó, ở trong địa ngục mà không thấy khổ. Trên bước đường tu có khác nhau, thượng căn là chỗ này, ở trong cái khổ nhưng mà không thấy khổ, Còn chúng ta nó ở cái chỗ an lạc mà chúng ta thấy khổ. Nên Ngài bảo chúng ta gì? Tức là Đức Phật thì được giải thoát ở trong trong cái triền vực của chúng sanh. Ngược trở lại đó, thì chúng sanh tự trói mình ở trong trong cái cảnh giải thoát của chư Phật. Ta quý vị thấy kỹ. Ta nhìn kỹ là chúng ta thấy. Bây giờ ta ngồi đây ta sợ cái gì? Tức là nếu sợ đói thì chắc chắn lát nữa mình ta có cơm ăn rồi, không đến nỗi sợ đâu. Nhưng mà cho nên không cần. Ta đã lo, tại cái tánh con người hay lo, hay lo hay sợ, rồi hay buồn hay giận, đây là phiền não mà. Cho nên quanh năm suốt tháng ta cứ sống với cái này mà ta bảo là đi tìm an lạc, tìm đâu? Cắt cái này cái an lạc liền, tức không? Nên tôi nói là bốn việc buồn, giận, sợ, lo, cái này phải cắt. Nhất định là phải cắt đi một cái được, hay cắt được toàn bộ nữa thì tâm an lạc tức khắc. Mà cắt được một phần nữa thì sẽ an lạc được một phần thôi. Mà cắt được cái này thì ở đâu chúng ta cũng được an lạc hết. Còn nếu mà ta có niềm tin ở Phật, ta có niềm tin ở Phật á, thì bây giờ đó, trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật đó, ta ở nhà, ta ở ngoài đồng trống, ta ở dưới gốc cây, ta ở bất cứ chỗ nào có Phật hết. Nên Đức Phật Thích Ca ngồi Bồ Đề đạo tràng, nghĩ tới Phật đắc đạo rồi nữa, thì Ngài nói là thấy mười phương chư Phật hiện ra hết chứ. Tại đây này nhờ cái căn lành của Ngài, nhờ cái niềm tin của Ngài mà tự nhiên Ngài nghĩ tới các Đức Phật, thì Ngài điền tới các Đức Phật. Cho nên Ngài nhìn về phương Tây, Ngài mới thấy Đức Phật A-di-đà, Ngài mới nói với mình. Ngài nhìn về phương Đông, Ngài thấy Đức Phật Dược Sư, Ngài mới nói với mình. Đây là trên bước đường tu. Ngồi ở dưới gốc cây mà thấy hết mười phương chư Phật hiện ra, đó là trên bước đường tu. Còn nếu mà cái tâm chúng ta đó, nó không thanh tịnh thì chúng ta ngồi ở trong chánh điện Phật, nhưng mà nó nghĩ cái gì? Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên an lạc hay không là chỗ đó. Quý vị cố gắng nhớ để mà chúng ta thực tập. Nếu hãy cắt được cái tâm phiền não thì an lạc, cắt được một phần phiền não thì một phần an lạc hiện ra. Mỗi một khóa tu ta tập được một phần nào đó thì chúng ta thấy cái an vui chúng ta hiện ra, cái giải thoát chúng ta hiện ra. Rồi lần sau chúng ta về ta tu nữa thì ta lại tiếp nhận những cái mới nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái hàng thượng căn thượng trí thì ta đi thẳng vào chân thật môn. Ta ra Đức Phật ngồi xuống Bồ Đề đạo tràng cái đó, thì cái tâm thanh tịnh của Ngài nó gắn liền với chư Phật ở trong mười phương. Ta ra gắn liền với chư Phật ở trong quá khứ. Ngài thấy được hết cái này. Thì như vậy đó, cái tịnh độ của Đức Phật hiện ra và thế giới Phật hiện ra. Cái thế giới Phật, cái tịnh độ của Đức Phật Thích Ca đó là hiện ra ở ngay cái chỗ thế giới Ta Bà này. Cho nên Kinh Duy Ma mới nói chỗ này. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất bảo rằng mười phương tịnh độ của chư Phật cảnh nào cũng đẹp hết, mà sao trở lại cái thế giới Ta Bà này của Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ đây đó, sao nó ô uế như vậy? Cái này là cái suy nghĩ Ngài Sơ Phất, nhưng mà không phải Ngài suy nghĩ thiệt về đâu. Ngài suy nghĩ thế cho ta đó. Cho nên khi đọc Kinh Duy Ma tôi nghĩ này, tại sao ô uế như vậy? Thì ông Duy Ma mới trả lời ông Xá Lợi Phất: tại vì tâm của ông ô uế, cho nên ông thấy thế giới của Phật Thích Ca ô uế. Còn trời Đại Tự Tại đó thì họ bảo rằng thấy cái thế giới của Đức Phật Thích Ca nó đẹp hơn cái thế giới của trời Đại Tự Tại nữa. Tại vì thấy đẹp hơn cho nên ta mới đây nghe nghe Đức Phật Thích Ca thuyết pháp chứ. Chứ nếu thế giới của Đức Phật Thích Ca mà hầm hố gai trong như thế này thì ta có tới đây làm gì, phải không? Cho nên chỗ này đó là nếu tâm an lạc thì thế giới an lạc hiện ra. Trên bước đường tu chúng ta đó, hơn nhau chỗ đó. Khi mà có duyên về đây tu một ngày an lạc, chúng ta tập được, chúng ta học được, chúng ta suy nghĩ được, tìm một cái gì đó để trang bị cho mình, mà cái cánh cửa an lạc và giải thoát nó mở lần ra cho mình thôi. Thì tôi mừng cho quý vị đó, là đã đi theo được 74 khóa tu rồi. Thì hôm nay một số những cái suy nghĩ tôi nữa muốn chia sẻ thêm, rồi quý vị tiếp tục suy nghĩ. Sau này có duyên thì chúng ta gặp lại nữa, rồi nói thêm. Tôi xin ngừng ở đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Pháp Sư. Phật tử nghe rồi buổi pháp âm, lòng say đâu phải khói hương trầm. Tâm con vang mãi lời giải thoát, một trận mưa nhuần thấm đất tâm. Hòa trong tục lỵ không phiền muộn, thượng cảnh Phật đài chẳng bi ai. Trí giác sáng soi đời mê muội, quảng độ quần sanh đến liên đài. Hôm nay buổi khai pháp đầu tiên của năm 2017 Đinh Dậu, được sự thân lâm của Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh, với cương vị là những bậc đạo cao đức trọng, long tượng trong Phật giáo, lãnh đạo giáo hội, mà Hòa Thượng bất từ bì nguyện nương niên cao lạp trưởng, thương tưởng cho hàng hậu học chúng con, mà Hòa Thượng đã trở về đây ban bài pháp thoại vô cùng sâu sắc. Những lời sách tấn của Hòa Thượng như từng bước khai sáng tâm chúng con để thêm động lực trên lộ trình tu học. Với lời đầu tiên Hòa Thượng đã nhấn mạnh, tâm an lạc thì thân mới giải thoát. Và Hòa Thượng đã chỉ ra cái cốt lõi làm sao để chúng con có thể được tâm an lạc và thân giải thoát trong một khuôn viên tu học còn giới hạn như thế này. Hòa Thượng đã chỉ cho chúng con cái cốt lõi muốn được điều ấy trong một hoàn cảnh thực tại. Chúng con cần phải bớt ăn, bớt uống và bớt nói để chúng con mới được an lạc thật sự. Chúng con cần phải hướng đến cái tâm tu học trong tinh thần lấy pháp làm niềm vui, là thức ăn, là pháp hỷ thực. Lấy sự tu học, lấy thiền tâm để làm thức ăn, gọi là thiền diệt thực. Và lấy pháp hỷ thực, thiền diệt thực để khống chế những tâm phiền muộn, những tâm bất an. Và Hòa Thượng đã cho chúng con hiểu được rằng bản thân chúng con là những phàm phu hạ căn hạ trí, phải chấp nhận được thân này là thân của chúng sinh và phải chấp nhận nghiệp của chúng sinh. Nhưng điều quan trọng Hòa Thượng dạy chúng con làm sao phải hóa giải được nghiệp, đó là điều quan trọng trên lộ trình tu học. Đời học tu của chúng con còn quá nhiều lỗi lầm, nhưng Hòa Thượng là những bậc thầy hiền sáng đã khai tâm mở trí cho chúng con. Hòa Thượng cho chúng con một niềm tin. Hòa Thượng đã dạy chúng con, với thời gian tu học trôi qua, cái gì chết đã chết rồi, bệnh cũng đã bệnh rồi, phiền não cũng đã phiền não rồi. Làm sao kiên nhẫn để mà tinh tấn, để tu học, để đem lại lợi ích thật sự bằng con đường tu tập. Hòa Thượng đã dạy cho chúng con, muốn an lạc cao hơn nữa, phải biết lìa xa nhu cầu vật chất, nhưng đừng rơi vào trong vọng thức mà phải lìa vọng thức để khai mở tâm linh. Bạch Hòa Thượng, lời dạy Hòa Thượng sáng soi chúng con từng ly từng tí. Hòa Thượng thấy đúng tâm con. Hòa Thượng mặc dầu ở yên một chỗ nhưng nhìn thấy được bốn phương, cũng như Đức Phật ngồi tại cội Bồ Đề thấy được mười phương chư Phật cảnh giới thanh tịnh, thì Hòa Thượng lại thấy tâm chúng con khắp nơi còn rất nhiều vướng chấp, rất nhiều phiền muộn. Hòa Thượng đã đả thông cho từng bước một của người xuất gia cũng như Phật tử tại gia của chúng con những điều còn vướng chấp trên lộ trình tu học. Với bài pháp thoại sáng hôm nay là những lời vàng ngọc, là những châu báu vô giá mà chúng con cảm thấy nâng niu, trân trọng, hứng lấy để lấy làm khuôn vàng thước ngọc và kim chỉ nam trên lộ trình tu học. Chúng con chỉ biết thành tâm đón nhận những lời dạy của Hòa Thượng bằng lời y giáo phụng hành.
Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành.
Chúng con đồng kính nguyện mười phương chư Phật gia hộ Hòa Thượng pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, tuệ đăng thường chiếu, hóa duyên vô ngại, mãi mãi cửu trụ ta bà, để dẫn dắt tứ chúng chúng con trên lộ trình tu tập giải thoát. Và chúng con xin được đầu thành đảnh lễ, cúng dường tri ân tam bái.
Nhất tâm đảnh lễ đại vì giáo hóa tri ân khai tâm chi đức, hiện tọa đạo tràng Hòa Thượng chứng minh tam bái. Chúng sanh đều trọn
thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hồi sáng hôm nay đã được thành tựu viên mãn. Một lần nữa thay lời ban tổ chức cùng hành giả, chúng con thành tâm năm vốc sát đất đảnh lễ kính tri ân Hòa Thượng, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giờ này chúng con thành tâm cung tiễn Hòa Thượng hồi quy về phương trường.
Thank you.